Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc lời Chúa trong sách Tin Lành Ma-thiêu đoạn 6 câu 33 tiếng Anh và tiếng Việt.
Please stand so that we may read God's words in Matthew chapter 6 verse 33 in Vietnamese and in English.
Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng con đến với Chúa giờ phút này.
Lord, we come to you at this time.
Chúng con xin Đức Thánh Linh ở với chúng con.
Holy Spirit, please be make yourself present with us.
Dạ, chúng con hiểu trước hết tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài là gì.
Teach us, Lord, that first we need to seek your kingdom and everything else will be added later. What does this truly mean?
Để chúng con có thể thực hiện được trong đời sống của mình.
So that we may live it out obediently.
Để chúng con được phước.
So that we may receive your blessing.
Và phước đó tràn lan qua những người xung quanh.
So that the blessings we have will be abundantly spilled over to others.
Để họ cũng được đến biết Chúa nữa.
So that they also may come to know you.
Và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con.
And we pray all this in your name Jesus Christ. Amen.
Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa.
You may be seated.
Thưa quý vị, mình làm gì đi nữa thì ai trong chúng ta cũng có mục đích của nó.
Whatever you do, you always have a purpose for it.
Một số các bạn đi học mỗi ngày cả đến 12 năm trong trung học, thêm 4 năm nữa trong đại học với mục đích gì vậy?
So some of you go to school 12 years through high school, then another 4 years in college. For what purpose?
Tôi tin rằng các bạn mong gặt hái được một kiến thức và lấy được một bằng cấp để tìm được một công ăn việc làm tốt sau khi ra trường, phải không ạ?
So I think that you hope to gain knowledge, get a degree, to find a good job after graduating, right?
Một số quý vị ở đây mỗi ngày đi làm với mục đích gì vậy?
So some of you here go to work every day of the week for what purpose?
Có người làm tới 7 ngày một tuần. Như vậy thì mục đích là gì?
But some of you work even up to 7 days a week without a break. For what?
Người ta mong được nhiều tiền của, giàu có để có được một đời sống đầy đủ và sung sướng.
Could it be that you're wishing to have more money, take care of your family or to live a full and a happy life?
Đời sống sẽ trống rỗng và vô ý nghĩa nếu không có một mục đích nào hay là một mục tiêu nào để thực hiện.
Life would be quite empty and meaningless if there's no purpose or no dream to pursue, right?
Nhưng mà câu hỏi sáng nay là còn đời sống của cơ đốc nhân thì sao? Có mục đích gì không?
Then what about those of us who are Christian? What purpose do we have?
Trong sách Tin Lành Ma-thiêu sáng nay chúng ta đọc Chúa Giê-xu phán rằng hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và đây phải là mục đích ưu tiên cho chúng ta tìm kiếm.
In the Gospel of Matthew we just read of chapter 6 verse 33, the Lord said, seek first his kingdom and his righteousness.
Tại sao vậy?
Why?
Vì chúng ta nhận biết rằng mục đích này nó có giá trị trường tồn, chứ không chỉ giới hạn cho cuộc sống ở đời này mà thôi, nhưng đến cõi đời đời nữa.
Because the purpose is that it has not only just eternal value, not limited to life only, but also the eternal life to come.
Thử hỏi là trên đời này có điều gì tồn tại mãi không theo thời gian?
Let me ask you, is there anything in this world that lasts forever?
Sức khỏe của chúng ta rồi một ngày cũng bị suy giảm.
Our health declines one day.
Nhan sắc của mỗi người một ngày cũng bị phai tàn.
Our beauty will fade over time.
Của cải giàu có chúng ta có nhiều đến đâu đi nữa cũng phải bỏ lại hết một ngày về tay trắng mà thôi.
Or no matter how wealthy you are, one day you will leave it all behind, back to being empty-handed.
Dù cho tôi và quý vị có khỏe mạnh đến đâu đi nữa thì đời sống chúng ta cũng có ngày expiration, có ngày hết hạn.
And even if you have great health now, that will also be gone one day because you will have to have that expiration date.
Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta để lại tất cả.
When you close your eyes and take your last breath.
Tôi nhớ ngày xưa ở đây thì có một người chủ hãng bán xe Toyota rất giàu có.
I remember around here there was an owner of a Toyota dealer that's very wealthy.
Ông lúc nào cũng lên TV và quảng cáo, darling.
He always gets on the commercial. You may remember he always says, darling.
Và tôi tin rằng nhiều người muốn có giàu có như ông.
I bet a lot of people, I think a lot of people would desire to have as much money as he was.
Và đến một ngày thì tôi thấy hình ông ngồi trên xe lăn.
But one day I saw his picture sitting on a wheelchair.
Và tôi khám phá ra ông bị ung thư.
And then I came to find out that he had cancer.
Ông không có thể ăn uống được những gì mình muốn ăn.
He could no longer eat what he wanted to eat.
Và vài năm sau ông qua đời, được đăng trên báo, trở về tay không.
And a few years later, it was on the news, you know, on the paper that he had died and he returned back to being empty-handed.
Nước của Đức Chúa Trời đời đời là điều đáng giá hơn tất cả mọi thứ ở trên đời này mà không có gì có thể so sánh cho bằng.
The eternal kingdom of God is something more valuable than anything in this world has to offer.
Sáng nay trong giờ trường Chủ nhật, tôi chia sẻ với anh chị em về cái lời chứng của những người Hồi giáo trở lại đạo. Họ bị bắt bớ khủng khiếp, có người bị gia đình họ đốt sống họ.
So in Sunday school this morning, I shared the testimony with our Sunday school class that the testimonies of our brothers and sisters who were Muslims who've been converted to Christianity, that they were so persecuted that some of them were even killed and set on fire by their very own family members.
Nhưng được Chúa cứu và chữa lành, và họ đã làm chứng để kêu gọi những người Hồi giáo khác chịu đựng sự bắt bớ, kể cả mất mạng sống của mình, vì cô biết rằng mọi sự đau đớn ở đời này chỉ là tạm thời mà thôi.
But the testimony she gave was that to call other brothers and sisters who were converted to withstand these persecutions, because all the sufferings and the pains is nothing to compare. You know, the lose of one's life here is nothing to compare to the eternal value.
So sánh với ơn phước được ở trong nước thiên đàng của Chúa đời đời, thì lẽ nào chúng ta không nhận biết giá trị quý báu của nước Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta?
So compared to the blessing of being in the kingdom of God with the eternal value with his blessings, it is what something we should recognize as very precious.
Giống như là sứ đồ Phaolô trong Philip đoạn 3 câu 8 cũng đã một lần tuyên bố rằng: tôi cũng xem mọi sự như lỗ lã vì đối với tôi được biết Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của tôi là điều cao quý vô vàng. Vì cớ Ngài tôi chịu mất tất cả, tôi xem mọi sự như rác rến để có thể được Đấng Christ.
Just like the Apostle Paul said in Philippians chapter 3 verse 8, he declared, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ.
Được biết Chúa và được sống đời đời với Ngài trong nước thiên đàng là điều quý giá nhất.
To be able to know Jesus and being with him in kingdom, in his kingdom, is one of the greatest and most precious gift.
Nếu mà chúng ta nhận thức được cái giá trị quý báu của điều mình đeo đuổi này, thì mình mới có thể đặt ưu tiên tìm kiếm, còn không thì ai mà thèm mà nhắc đến cũng bằng thừa.
Only when you recognize the precious value of what you pursue, then you will pursue it. Otherwise, you wouldn't want to waste your time, right?
Một người cũng phải có sự khao khát, đam mê, nhiệt huyết đeo đuổi điều mình muốn, vì nhận biết cái giá trị quý báu của nó thì mới đặt ưu tiên để tìm kiếm cho được nó.
You must also have to have a desire and a passion for what you want to pursue. Then you would place it as a priority in your life to pursue it, right?
Ở trong Matthew đoạn 13 thì Chúa Giêsu dạy ẩn dụ về sự khao khát của người tìm kiếm một kho tàng. Chúa nói như thế này: Vương quốc thiên đàng giống như một kho tàng chôn giấu trong cánh đồng. Một người nọ khám phá được bèn che giấu nó lại, rồi vui mừng trở về, bán tất cả những gì mình có và mua cánh đồng ấy.
So in Matthew chapter 13, Jesus taught the parable about a man longing and searching for a treasure. After he discovered, he compared it like the kingdom of heaven is like the treasure that a man discovered hidden in the field. In his excitement, he sold everything.
Yeah. Việc bán tất cả nói đến sự ưu tiên. Họ bỏ hết nỗ lực, sức năng, tài sản và thì giờ để tìm kiếm cho được kho tàng là điều mình đang mong có.
And in his excitement that he hid it again and sold everything, talks about he owned to get enough money. I'm sorry. So he sold everything he owned in order to get the money to buy everything in the field. And again, the kingdom of heaven is like the merchant going out and exchanging everything to get that treasure.
Tôi thích câu chuyện của một đứa bé đến giờ đi ngủ ban đêm. Ba nó nói đi con đi ngủ đi.
I heard a story about a man telling his 3-year-old son about 3 a.m. or so to go to sleep.
Nhưng mà thằng bé nó khát nước quá cho nên nói ba ơi con khát nước quá.
But the little boy said to his dad, "No, I'm really thirsty, dad."
Ba nó nằm ngủ bên cạnh phòng nó thì nói không có đòi gì nữa đi ngủ đi.
But his dad in the next room said, "No, you can't have anything. Go to sleep."
Rồi chừng 5-10 phút sau nó lại nói ba ơi con khát nước quá.
But in about 5-10 minutes he said to his dad again, "I'm really thirsty, dad."
Thì ba nói con yên lặng đi ngủ đi. Con còn nói một lần nữa, ba qua đánh đòn con.
But his dad threatened him and said, "I tell you, go to sleep. If you say one more time, I'm gonna come over. I'm gonna spank you."
5 phút nữa, nó lại lên tiếng, nói ba ơi, con khát nước quá. Nếu ba qua đánh đòn con, ba đem cho con ly nước.
But then another 5 minutes or so later, he repeated the same thing. He said, "Dad, I'm really thirsty. If you will come over and spank me, just bring me a glass of water as well."
Thưa quý vị, cái điểm ở đây là khi chúng ta khao khát một điều gì rồi thì không còn có một điều gì khác cản trở chúng ta dù cho chúng ta bị ăn đòn đi nữa.
So the story here is that if you are passionate about something, there is nothing else that can stand in your way.
Vô số người có ước nguyện nhưng chưa có đủ sự khao khát, nhiệt huyết nên không đạt được cái kế hoạch ưu tiên mình tìm kiếm, hóa ra thành thất bại.
So countless people have wishes and dreams, but they do not have enough desire, enthusiasm, or passion to prioritize, to pursue them, and so it ends up being a failure.
Việc ưu tiên là điều quan trọng nhất phải làm trước tiên.
Priority means the most important thing that you do first.
Có nghĩa là mình đã định tất cả những điều khác đều kém quan trọng hơn.
That means you look at that same time, you see that all other things are less important.
Nghĩa là cái người đó phải có một đời sống kỷ luật, chịu đựng, kiên trì, đeo đuổi để giữ mình trong cái tiến trình đạt cho được mục đích mình đang tìm kiếm.
That means we must also have a disciplined life to endure and persevere to keep yourself in the process of achieving your goals.
Quý vị qua giờ thấy một người học, ráng cố gắng học lấy bằng bác sĩ không?
Have you ever witnessed anybody pursuing to become a physician?
Người đó học ngày và đêm.
That person studied day and night.
Không màng những thú vui.
Don't worry about no entertainments.
Không cần có bạn trai.
Don't even need a boyfriend.
Không ở lâu trong những buổi sinh hoạt.
Don't, you know, stay late in all different activities.
Người đó biệt riêng cuộc đời của mình để chăm chỉ học cho thành tài.
That person put their life on hold and focus on the study to aspire to becoming a doctor one day.
Và sẽ không để bất cứ những điều gì khác cản trở hay thay thế những điều mình phải làm trước.
And won't let anything else hinder or replace of what that person has to do first.
Mục đích ưu tiên cho đời sống người Cơ Đốc là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.
So the purpose for the Christians is to give the priority to seeking God's kingdom and His righteousness first.
Điểm thứ nhất chúng ta phải nhớ rằng nước Đức Chúa Trời chứ không phải nước riêng của mình.
But also have to realize that the kingdom of God, not your own agenda.
Không phải chương trình riêng của mình.
Not your own personal gains or dreams.
Không phải cái máy cell phone của mình đang coi bây giờ.
Not your cell phone that you're looking at right now.
Không phải ước mơ kế hoạch riêng của đời sống mình.
Not your own dreams or personal plans.
Không phải nước của nhà thờ mình.
Not the kingdom of the church.
Chúng ta nay đã thuộc của Chúa.
We now belong to God.
Vì được Ngài chuộc bởi chính huyết của con Ngài.
Because we've been redeemed, us precious by His very precious blood.
Nên chúng ta phải ưu tiên tìm kiếm nước của Ngài chứ không phải một ai hết.
Therefore, we must give priority to seeking His kingdom and not anyone else.
Mỗi ngày mục tiêu và kế hoạch ưu tiên của mình là gì?
So, what is your daily priority?
Quý vị có biết làm thế nào để mình biết rằng cái điều gì ưu tiên trong đời sống của một người không?
Do you know how to prioritize your life?
Không có gì khó.
It's not hard.
Hãy xem cái thời gian và tiền của họ đang đầu tư vào đâu.
So just take a look at how that person spend their time and money.
Một ngày có 24 tiếng.
There's 24 hours a day.
Ngoài việc cần thiết cho quý vị ăn ngủ.
Besides sleeping and eating.
Thì số giờ còn lại người đó đang đầu tư ưu tiên vào mục đích gì?
The rest of the time, what is that person investing in the time and effort in?
Thì chúng ta biết ưu tiên đời sống của người đó là gì?
Then you will be able to recognize what that person's priority is.
Cái số tiền trong nhà băng của người đó đang đã định đầu tư ưu tiên vào những việc gì nhất? Chúng ta biết ưu tiên của người đó là gì?
The amount of money in that person's hand and the bank is will determine, you know, it will show you what that person's priority is.
Trước hết chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.
First, you have to seek God's kingdom and His righteousness.
Theo tiếng Hy Lạp, chữ nước hay vương quốc là chữ basileia, có nghĩa là vương quyền, chủ quyền tối thượng hay gọi là thẩm quyền, sự cai trị của Đức Chúa Trời trên cả thế giới này và trong lòng của con người.
So in Greek, the word kingdom is basileia, which means kingship, supreme sovereignty or authority and the rule, and the Lord rule the whole world and the hearts of men.
Còn tiếng Anh á thì là chữ kingdom.
In English it's kingdom.
Quý vị thấy có chữ king không?
You see the word king?
Là vua, là đấng tể trị.
Referring to the sovereignty of the king.
Nếu có nước thì phải có vua.
If there's a king, if there's a kingdom, there must be a king.
Nếu có vua thì phải có dân.
If there is a king, there must be the people.
Vua cai trị dân và dân đầu phục vị vua của mình, đó là nước thiên đàng.
The king rules the people and the people submit to their king and that is the kingdom.
Nước Đức Chúa Trời là nơi Đức Chúa Trời hiện diện, ngự và tể trị dân của Ngài.
So the kingdom of God is where God dwells, where his presence is and he reigns his people.
Như vậy, hy vọng rằng quý vị hiểu rằng ai tìm kiếm nước Đức Chúa Trời nghĩa là chịu đầu phục dưới quyền tể trị của Chúa trên cuộc đời của mình để Ngài làm chủ.
So whoever seeks the kingdom of God, that is, you first have to submit to the Lord's sovereignty over your life and let him be the Lord of your life.
Vì vậy mà khi một người tin nhận Chúa, mình thường nói rằng nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình.
That's why whenever you lead a person to come to believe in Jesus, that person accepts Jesus as his or her savior or redeemer.
Cứu là đấng cứu chuộc đời sống mình.
He is the savior of your life.
Nhưng mà đừng quên, Ngài còn là Chúa, là chủ đời sống chúng ta nữa, cứu Chúa mà.
So don't forget, not only is he your savior, but he also has to be the Lord of your life.
Mình không còn sống riêng cho mình nữa.
You no longer live selfishly for your life only.
Nhưng sống cho vị vua Giêsu tể trị đời sống của mình.
But we must live for our King who is Jesus, who is the Lord of our life.
Như vậy, nước Đức Chúa Trời ở đây là mỗi lòng và mỗi đời sống của mọi kẻ tin quy phục đấng Christ.
Therefore, here we have to hear that the Lord Jesus Christ is the Lord over every heart and every life, and that is the Lord Jesus Christ who is our Lord.
That we submit to. Người nào thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời thì mỗi ngày thức dậy cầu nguyện tận hiến cuộc đời của mình cho dưới sự tể trị của Chúa.
So whoever submit to Jesus, who lives, wake up in the morning, who they pray and they seek his will and ask him to be the Lord over their life.
Và cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn đời sống của mình không sống theo ý riêng của mình nữa, nhưng tìm kiếm sự công bình của Chúa.
So you no longer live for yourself only, but you will always seek to ask the Lord to reveal his will for you.
Yeah, in righteousness, in his righteousness. Tiếng Hy Lạp chữ công bình là chữ dikaiosune, mang ý nghĩa của sự công lý, lẽ phải, và trong tiếng Anh dịch là chữ justice, theo tiêu chuẩn được Chúa chấp thuận.
So in Greek, the word righteousness is dikaiosune, which means that it is his justice and righteousness according to God's approved standards.
Và ai trong chúng ta cũng biết tiêu chuẩn công bình của Chúa, đó là những lời và việc làm của Chúa Giêsu con Ngài.
So every one of us knows that the standards of righteousness are the words and the deeds of Jesus Christ, His Son.
Công việc công bình của Chúa Giêsu là gì?
And what is Jesus's righteousness?
Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 21 chép như thế này: Vì cớ chúng ta, Đức Chúa Trời đã khiến đấng không biết tội lỗi thành người có tội, để nhờ ở trong Ngài chúng ta trở nên những người công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
So in 2 Corinthians 5:21, for God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ.
Trên thập tự giá là việc làm công chính của Chúa Giêsu chuộc tội cho chúng ta, để chúng ta được xưng công bình mà một ngày được vào hưởng nước thiên đàng đời đời với Đức Chúa Trời.
So on the cross was Jesus' righteous work of atonement for our sins, so that we might be justified and enter the eternal kingdom of heaven with God.
Lời công bình là lời hằng sống của Chúa Giêsu.
His righteousness is obtained by the faith in Jesus.
Is the living word of Jesus.
Is the living word of Jesus.
Có chép trong Kinh Thánh.
It's written in the Bible.
Và vì vậy mà quý vị nhớ rằng đại màn lên của Chúa trao cho hội thánh trong Ma-thiêu đoạn 28 từ câu 19-20 rất là rõ ràng. Ngài nói: Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả những gì ta truyền cho các ngươi, và này ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.
So in Matthew chapter 28 verse 19 or 20, therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And to be sure of this, I am with you always, even to the end of the age.
Chúng ta đi ra chứng đạo giúp những người tin Chúa.
We go out and we help many people to believe in God.
Chúng ta làm báp têm cho họ.
We baptize them.
Nhưng có khi chúng ta thiếu giảng dạy họ lời Chúa Giêsu.
But sometimes we fail to teach them the word of Jesus.
Hèn chi con dân của Chúa cứ ở trong tình trạng trẻ con thuộc linh hoài mà chưa trở thành một môn đồ của Chúa.
This is the reason why God's people remain in the state of spiritual babies and have not yet become a disciple of Jesus.
Như vậy, người tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình thì phải yêu thích học lời của Ngài.
Therefore, the people who seek God and His kingdom must be devote themselves to study His words.
Sáng nay chúng ta học trong Thi Thiên đoạn 1, suy gẫm ngày và đêm.
We study this morning Psalms 1 to meditate on God's words day and night.
Và khôn ngoan tìm cách áp dụng chính xác trong đời sống của mình.
And also wisely apply it in their life.
Lúc nào mình cũng phải tự hỏi rằng điều tôi sắp làm có theo ý công bình của Chúa chưa mà có chép trong Kinh Thánh.
And have to ask oneself that, Lord, what I'm about to do, is it in your will? Is it written in your Bible?
Đó là người thật sự trước hết tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.
And that is a person who truly seek God's kingdom and His righteousness first.
Và chúng ta cũng biết rằng Satan sẽ làm tất cả mọi điều nó có thể làm để cản trở chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời không ạ?
But do you also know that Satan will do everything he can to hinder us from seeking the kingdom of heaven?
Và chính giữa cái trận chiến thuộc linh này, quyền lực của Satan sẽ làm tối thiểu ba điều để cản trở một người không tìm kiếm được nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.
So in this spiritual warfare, Satan's power would do at least three things to dissuade many people from seeking God's kingdom.
Thứ nhất, nó sẽ đưa ra những lời dối trá thế vào những lẽ thật.
First, Satan will give lies and altering and substituting it with some truth.
Mà Kinh Thánh nói là mù tâm trí những kẻ không tin để họ không trông thấy ánh sáng của tin mừng đang tỏa rạng vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời.
So he will cause them to be blind, blind the minds of those who don't believe, and they're unable to see the glorious light of Jesus' good news.
Ngày hôm nay thì chúng ta thấy đầy dạy những quan điểm dối trá này ở trên mạng lưới xã hội.
And so today we see countless of these false views on social media.
Mà vô số người kể cả con dân của Chúa đang bị lôi kéo vào.
And it's countless people, including some of God's elected people, have been distracted and being drawn into it.
Điều thứ hai, nó sẽ tạo biết bao nhiêu bẫy cám dỗ của lòng tham tiền bạc, sự giàu sang, quyền lực, tình dục xấu xa mà con dân Chúa sẽ bị lo ra, bị chi phối, rồi bê trễ, bỏ lãng đại mạng lệnh của Chúa.
Secondly, it will create many of the temptations for greed of money, wealth, power, immoral sexual perversion, etc., so that God's people would be worried and be distracted and end up neglecting the great commission that Jesus gave to the church to do.
Ngày hôm nay đối với một số người Chủ nhật đã không còn là ngày thánh.
For some today, Sunday is no longer a holy day.
Nhưng là một ngày để hưởng thụ những thú vui chơi tối đa sau những ngày làm việc mệt nhọc phải không ạ?
A day of enjoying to the, you know, maximum, right? After a week long of work.
Nếu mà tôi nói sai đó thì phòng này phải đầy người rồi.
If I'm wrong, this room should be filled with people, right?
Điều thứ ba, Satan nó sẽ gây sự bắt bớ đến cho con dân của Chúa qua thế gian để làm cho họ đâm ra nản chí.
Thirdly, Satan will dissuade people to bring like persecution to God's people through the world.
Bỏ cuộc không tiếp tục bước đi theo Chúa nữa.
To cause them to be discouraged and give up and no longer follow the Lord.
Hai tuần trước đây tôi chia sẻ với liên đoàn nam giới, quý vị có biết là tối thiểu ở Mỹ mỗi tháng có khoảng 250 vị mục sư rời bỏ chức vụ của mình không?
Mỗi tháng. Two weeks ago I shared with the men's group do you know that in America at least 250 pastors leave their ministry every month? You know that?
Chỉ có những ai thật sự tin nhận Chúa Giêsu, kính sợ Ngài, sốt sắng học hành lời của Chúa, kỷ luật ưu tiên vâng giữ làm theo, thường xuyên cầu nguyện nhờ cả Đức Thánh Linh giúp đỡ, chống cự lại quyền lực của Satan thì mới thật sự là người tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.
Only those who truly believe in Jesus, fear him, study God's words diligently, strive to give priority to obedience, pray regularly with the help of the Spirit to resist the devil, will truly seek God's kingdom and his righteousness first.
Và chúng thấy chưa hết là vì trong câu kinh thánh này có còn lời hứa của Chúa theo sau.
We're not done yet because in this verse of the Bible there is a promise from the Lord.
Khi nói đến lời hứa của Chúa, chúng ta phải hiểu rằng Ngài là đấng thành tín, có nghĩa là Ngài luôn giữ lời hứa của Ngài.
Now when it comes to God's promise, we must understand that he is faithful and that he always keeps his promise.
Có người nói như thế này, tiếng Anh gọi là God will always keep his word to the letter. Tôi tạm dịch là Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài đến từng chữ một.
What he said, God will always keep his word to the letter.
Vấn đề không phải là Chúa.
The problem is not God.
Có giữ lời hứa của Ngài không?
Whether he keeps his promise or not.
Nhưng là chúng ta có vâng giữ làm cái phần của mình hay không?
But the problem is, do we obey and do our part?
Có những ai ưu tiên tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài đó là phần đầu.
For those who give priority to seeking the kingdom of the Lord and his righteousness, that's the first part.
Thì lời của Chúa mới hứa ban cho phần đuôi, đó là sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Phải không ạ?
Then to follow that, then the Lord's promise is to give all these things to you as well.
Mọi điều ấy nữa là gì vậy?
And what is everything else?
Là không còn lo lắng.
And that is no worry.
Lo phiền, lo sợ kẻ ác lẹn vào ăn cắp hãm hại mình.
No worry, no fear, you know, worry about those who thief or come or rob or steal, whatever.
Lo âu có nghĩa là không an tâm.
And insecurity or anxiety means, you know, you have no confidence. You worry all the time.
Vì có Chúa luôn ở bên cạnh mình che chở, bảo vệ, hướng dẫn, an ủi cho chúng ta trong mọi bề.
So now if you no longer worry, you know that the Lord is by your side and he's guiding and protecting you.
Chúa là đấng thấy được mọi lòng, mọi mưu kế của mọi người và Ngài có quyền năng để chống đỡ chúng ta nữa. Nếu chúng ta tin cậy, đầu phục và tìm kiếm Chúa luôn thì chúng ta sẽ được những điều này.
So God is the one who can see through every heart, every motives, every scheme of everyone, and he has the power to sustain us if we trust and surrender and seek him.
Lời Chúa trong Philip đoạn 4 câu 19 chép gì?
What was written in Philippians 4:19?
Nguyện xin Đức Chúa Trời của tôi cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nghe tuyệt vời.
And in the same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches which have been given to you in Christ Jesus.
Rõ ràng trong kinh thánh này, mọi điều ấy nữa, đây không có nghĩa là Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều mình muốn.
So what we hear here is that everything else does not mean that everything we want.
Nhưng là sẽ không thiếu những điều mình cần.
But it's not lacking of everything we need.
Để sống có kết quả cho nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.
So that we will live to glorify him with all his blessings, to glorify him.
Anh chị em mà hãy hiểu điều này trong Kinh Thánh.
Please understand this in the Bible.
Có những phước lành Chúa hứa ban cho không, có nghĩa là không có điều kiện.
There are blessings that God give to you that's freely, no conditions.
Nhưng cũng có những phước lành nó có điều kiện.
But there are blessings that have conditions.
Chúng ta phải làm phần đầu thì mới được Chúa ban cho phần đuôi thêm mọi điều ấy nữa.
So there is parts where you have to do your parts first, then he will bless you.
Vì không hiểu cái chân lý này mà vô số người theo Chúa một thời gian rồi bỏ cuộc.
Because many people does not understand this, that's why they leave the faith.
Vì thấy Chúa không cho điều mình muốn và xin, mà còn gặp là toàn là khó khăn và thử thách thôi.
Because once they come to believe in the Lord with the wrong motives and doesn't understand the complete message and truth, they face persecutions or do not get what they want, and so they become disappointed and they leave the faith.
Quý vị đọc lại Matthew đoạn 6 câu 33.
Reread Matthew 6:33.
Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.
First seek God's kingdom and his righteousness.
Rồi các ngươi sẽ được mọi điều ấy nữa.
Then he will give you everything else.
Tất cả những điều cần có trong đời sống của mình Chúa ban cho đầy đủ.
Everything you need in your life the Lord will provide.
Quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà Chúa lúc nào cũng cho mọi điều mình ham muốn theo cái tánh xác thịt của mình á, thì nó sẽ dẫn chúng ta dễ vào cái tình trạng một ngày chúng ta sẽ không cần có Chúa nữa, phải không ạ?
So if God always give us everything we desire according to our flesh, it will lead us to a situation one day where we no longer need him.
Quý vị có biết là biết bao nhiêu người sống ở Mỹ rất là giàu có nhưng đời sống bên trong vẫn trống rỗng.
You know that many people living in the United States outwardly they are very wealthy but on the inside inner lives are still very empty.
Biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ sống đầy đủ mọi có mọi sự đầy đủ nhưng cuộc sống vẫn thiếu ý nghĩa.
There are so many young men and women, they have everything on the outside, but they're still without purpose.
Đầy sự trầm cảm và rồi sanh ra những hành động vô lý hại đến chính thân thể của mình.
They're full of depression, giving birth to irrational actions that harm themselves and others.
Bộ chúng ta không thấy những anh em thanh niên đem súng vào trường bắn giết người khác một cách điên cuồng không?
Do you see that yes, young people bring guns to school and just start killing other people?
Nhưng chỉ ai biết tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.
Only those who seek God's kingdom and his righteousness.
Thì mới tìm được ý nghĩa thật cho cuộc sống này.
Only then can they find true meaning for this life.
Sự an ninh cho tâm hồn của mình.
The security for their souls.
Sự thỏa lòng, sự vui mừng thật.
Contentment, true contentment and meaning for the life.
Mà còn sống hầu việc Chúa, cứu giúp những người khác đến với Chúa Giêsu, mở rộng nước thiên đàng.
And they live not just for themselves but to serve the Lord and others and help others to come to serve the Lord to further his kingdom.
Tôi đọc một câu chuyện của một người phụ nữ sống ở tiểu bang Mississippi.
I'll read to you a story of a woman who lived in Mississippi.
Miền Nam Hoa Kỳ.
Southern United States.
Cô chán đời.
She became bored with her life.
Đã một lần quyết định nhảy xuống cầu tự tử.
So she decided to jump off the bridge to commit suicide.
Khi vừa nhảy xuống thì có một anh thanh niên đi qua thấy vậy.
As soon as she jumped down the bridge, it happens to be a young man just passed by.
Với bản tính tự nhiên, anh bèn cũng nhảy xuống nước để cứu người phụ nữ này.
So with his natural instinct, he also jumped in the water to try to save her.
Nhưng mà tội nghiệp cho anh thanh niên này ở chỗ là anh không có bơi giỏi.
But poor thing, this young man does not swim well.
Và cái người phụ nữ này muốn tự tử lại không chết. Mà khi thấy cái anh thanh niên này đang bị ngột nước sắp chìm.
So the lady who wanted to commit suicide end up not dead but notice that the young man is drowning.
Thì cô tội nghiệp và cô ra tay cứu anh.
And she took pity on him and then she tried to save him.
Là người đang muốn cứu mình.
So it end up that she's supposed to commit suicide and die but the guy who's trying to save her is end up drowning so she end up saving him.
Tờ báo nói rằng sau khi người phụ nữ đó đã cứu cái anh này ra thì cô thay đổi cuộc đời.
So the paper wrote later on that it ended up that she has a her heart was changed and she no longer wants to die.
Cô không còn muốn chết nữa.
And have a purpose to live then.
Thì cô thấy cuộc sống của mình bây giờ có ý nghĩa.
Because she now see that she has a purpose in life.
Khi mình còn có thể cứu được mạng sống của những người khác.
Because she saw that she was able to save someone else.
Chúng ta hết thảy ở đây là những người đã tin Chúa Giêsu.
Most of us here have believed in Jesus.
Đã được Chúa cứu.
He has saved us.
Thì phải trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.
That we must first seek His kingdom and His righteousness.
Và bây giờ đời sống chúng ta có một đích sống mới, quý vị ạ.
So now our life, we have a new purpose.
Đó là đi ra và cũng giúp mọi người khác đến với Chúa.
That is for us to go out and help others to come to know Jesus.
Để được hưởng nước thiên đàng.
To receive the kingdom of God.
Mà còn được thêm mọi điều, mọi phước lành ấy nữa.
And also other blessings as well.
Amen.
Amen.
Chúng ta để với Chúa và cầu.
Let's pray.